Mai nhé, đừng chết nha, phải về lo cho con đó. Bây giờ sau khi cảm nhận chết rồi, giờ mình chết được chưa quý vị? Nãy giờ chưa cho người ta chết, bây giờ cho chết hả? Mà thấy chết chứ? Thì giờ chết, thật ra là đây thầy không có giảng về cái chết. Thì chết đó thì cái này thầy giảng nhiều trong trung ấm thanh. Thì đây thầy bypass cái đó, tại khi chết đó thì người nó sẽ lạnh dần. Nó lạnh từ chân hay là đầu gối gì đó, mấy cái mà thường thường trong sách thường nói của Việt Nam á, đảnh thánh nhãn sanh thiên nhân tâm ngạ quỷ phúc bảng sanh tất cái ly địa ngục tùng cực xuất vân, mấy cái đó thầy không có giảng nữa. Cái đó trong trung ấm thanh. Thế đấy đó, người ta chết rồi mà người ta không phải cực trọng nghiệp. Cái người mà cực trọng nghiệp á, mày không làm gì được hết, ta chết cái xuống địa ngục liền. Tại sao? Tại sao mình không làm gì được? Tại ta chết ta tái sinh ngay lập tức. Mà tái sinh sao nhanh vậy? Tại vì người ta hóa sinh. Những người thai sinh á, thấp sinh á, phải chờ thời gian mà hóa sinh nhanh lắm quý vị. Chết cái lên trên hiện liền, chết cái xuống liền. Thí dụ địa ngục chết cho thấy mình ở dưới đang nằm trên cái chảo, hai bên có quỷ sứ đang xào tới xào lui, gọi là người xào lăn, người xào lăn xào lên để tẩm bột nhau. Hay là có người muốn chiên bơ, người nào đây thích chiên bơ, người nào thích ăn Kentucky Fried Chicken á, thì xuống dưới đó nó tẩm bột mình. Đó. Còn người tu thiền chết cái lên trên cõi trời. Mấy cõi trời trên, tại sao trên nó hóa xanh không quý vị? Trên hóa xanh chết cái bật liền. Trên trong kinh quý vị, đọc kinh Nguyên Thủy quý vị có thấy không? Cái những người chết xong đó, làm chư thiên là tối làm gì? Tối Đức Phật giảng thì đi xuống cung cấp câu đọc chết cái là xuống ngay liền. Chết cái hóa xanh lên trên trời, instantly, một giây sau, chưa tới một giây nữa. Xong tận đêm hôm đó tại chư thiên chờ đêm mới xuống, ban ngày xuống người ta chưa ngủ, ta nhìn thấy người ta sợ. Thì xuống là cảm ơn Đức Phật liền, nghe pháp. Đó là lý do tại sao mà nhanh quá. Mà nhanh là mình chưa kịp tụng kinh ta đã tái sinh rồi, sao tụng kinh cầu siêu vậy? Phải vậy không? Mấy người mà tái sinh nhanh thì mình không làm gì được hết. Mình con người thì sao? Thai sinh phải chờ 9 tháng 10 ngày mà chưa kể nữa, đứng phải chờ cha mẹ ngồi ăn nằm với nhau nó mới vô được chứ. Cho nên thời gian nó không vô được liền. Thì lúc đó mình mới có 7 tuần để mà cúng, để mà cầu siêu, cầu an nhắc nhở. Đó là lý do tại sao mà cực trọng nghiệp nhanh quá, chết cái chạy xuống chạy lên liền, không làm gì được. Đó. Cho nên thầy nào tu đắc đạo được, cái việc khỏi cần cầu siêu cho thầy. Mà cha mẹ mình hay là người quen mình ở ác quá, khỏi cần cầu siêu luôn, chết xuống nằm ở dưới chảo dưới rồi. Không mà cầu siêu thì mình được phước nha, mình được phước. Đó. Thôi, nãy giờ thầy không có nói về cái chết, giờ nói cha chết rồi mà không có chạy lên chạy xuống, tức là không có cực trọng nghiệp. Thì mình người sống thì mình giúp người ta làm sao? Thì mình sang cái phần tiếp độ người chết. Đó. Thật ra lâu rồi, hồi đó thầy có giảng ở chùa An Lạc cái băng tiếp độ người chết đó. Thì đó là thầy lúc đó thầy kể cái kinh của ngài Xá Lợi Phất tiếp độ cấp cổ độc, gọi là kinh giáo giới cấp cổ độc. Khi cấp cô độc sắp chết thì ông yêu cầu Đức Phật gửi đệ tử tới, chứ ông có đòi Đức Phật tới, tại Đức Phật bận lắm đâu có tới được. Cấp cô độc là đại thí chủ của Phật, không dám kêu Phật tới, nói xin ngài hoan hỷ gửi cho vị thầy nào tới để giúp cho con. Chứ mình nói trời ơi, con cả đời cũng Phật mà tới giờ chết Phật không tới giúp con à, phải vậy không? Thương vậy vậy á, cấp cô độc cũng nhiều lắm quý vị, không mình cũng lại đâu. Cấp cô độc đó muốn làm phiền Phật, nói thôi xin ngài đệ tử Phật A La Hán nhiều lắm, như thế ngài gửi Phật gửi hai người ngon lành nhất, Xá Lợi Phất với A Nan. Xá Lợi Phất A Nan thì ngài Xá Lợi Phất mới tới mới giảng cho dạy cho ông cấp cô độc. Dạy gì quý vị? Có ai nghe băng của thầy chứ? Ai nghe rồi giơ tay lên không? Một người, hai người là tốt quá, ba người rồi, ba người. Cái ngày kia chưa nghe thì thầy ngưng không giảng nữa. Cho nên mình đọc những kinh đó thì mình sao? Mình rút tiền cái cách độ sinh của các ngài, rút tiền cái cách độ sinh của các bậc A-la-hán đó. Họ độ sinh làm sao thì mình hiểu họ độ sinh làm sao. Còn mấy những cái hè đã cầu siêu không à? Cầu siêu cả đám, cả tuần lễ không biết có siêu hay không. Đấy làm sao? Tại họ làm rất là logic, quý vị. Đi theo những cái nguyên lý này. Nguyên lý này là sao? Là cái nghiệp, cái niệm chót dẫn đi tái sinh. Cái nguyên lý là gì? Là cái niệm chót khi mình chết đó, cái tâm niệm, cái ý niệm nào mà mình nghĩ trước khi chết đó, mình đang nghĩ cái gì mà mình chết đó, thì cái ý nghĩ đó nó dẫn mình đi tái sinh. Đó. Sát Lợi Phất tới nhắc nhở cho ông cấp cô độc những cái việc tốt ông đã làm trong lúc sống. Tức là gì? Nhắc nhở ông những cái thiện nghiệp, tập quán nghiệp của ông. À, ông tới ông nói là à, đạo hữu có nhớ đạo hữu quy Phật chưa? À, rồi đạo ông nói dạ có. Rồi đạo hữu có nhớ những lúc đạo hữu tới cúng dường cho Phật không? Nhớ. Tức là sao? Bring up những cái tốt của ông lên, những cái thiện nghiệp của ông lên. Đó. Thì bring lên như vậy đó thì giống như mình đưa những cái con thú vật đi ra ngay sát cổng á, mà cửa là những con đó nó ra liền. Nên mình tới nói cấp cô độc cả đời giúp cho Phật. Mình tới nói là trời ông giúp cho Phật nhưng mà giờ ông chưa chi gia tài nè, thí dụ vậy. Chết rồi, mình làm vậy là hại ông. Đó. Nên cho nên là quý vị nhớ, con hồi xưa thầy có giảng cái khóa mà sửa soạn ra đi, nhưng mà khóa đó thầy không có, đó là một khóa tu hướng dẫn cho nên thầy không có để giảng cho đó, mà trong không có phát hành ra. Và trong khóa đó những người tu đó tới tu khóa đó là thầy bắt mỗi người phải viết testament, không phải viết là chết là để lại thầy mấy triệu, không phải viết là để gì, prepare khi mình chết là mình muốn cái gì phải viết xuống, viết xuống, tại vì mình prepare trong đầu. Thì đó là những người đó, trong khóa tu có những người đã chết đó, nói ở tôi muốn chỉ tới cầu siêu, không phải tới giúp đỡ tôi, nhắc nhở tôi, vân vân. Thì lúc đó là họ nói với nhau vậy đó. Chứ còn hay là người nào chưa chia ra tài hay giấu tiền ở đâu thì phải làm xong xuôi hết. Không thể bắt mấy người phải làm những cái đó đó, để cho prepare cho mình. Có cho mình cứ chết mình phó mặc cho chùa cầu siêu, không bảo đảm là có siêu hay không. Vì hiểu không? Đó. Thì ông cấp cô độc, ông được ngài Sát Lợi Phất nhắc nhở những cái thiện nghiệp của ông, nhưng mà ông không chết liền. Sát Lợi Phất mới nhắc nhở những cái thiện nghiệp của ông, bring lên cho nó trào lên trên tâm thức. Xong sau đó hai ngài đã ra về. Vừa mới ra về xong vài tiếng sau ông chết, chết tái sinh lên cảnh trời ngay lập tức. Tại vì sao? Ông đang chết với cái tâm hoan hỷ. Cho nên quý vị làm việc thiện, cũng dường bố thí cho chùa, giúp thầy này thầy nọ cả đời, hay chưa cả đời, 10 năm nữa. Chỉ một chút cái gì cãi lộn ở trong chùa, bực mình bỏ chùa thì sao? Không có hết. Tất cả nghiệp nó chìm xuống hết, chìm xuống. Cho nên ta mới gọi là nhất niệm sanh tâm khởi đó, là thiêu hủy tất cả công đức mà thật nó hết, công đức nó chìm xuống hết. Thì lúc đó cái niệm niệm sanh nó, cái lửa sanh nó cháy hết cả cái rừng. Thì ngay mà chết mà lúc mà đang sân như vậy thì quý vị đi đâu không? Địa ngục. Hoặc là tái sinh làm súc sinh, là súc sinh rắn độc. Như trong câu chuyện thầy biết trong sách Trong Đời Vô Tận, là vua A Dục đó, là ông vua rất là có công. Quý vị nào đi Ấn Độ tới cái cột trụ của A Dục không? Quý vị đâu có ngờ ông tái sinh rắn độc không? Vì không biết cái đó hả? Đọc sách thầy thì biết, nhưng mà thầy viết trong cuốn Dòng Đời Vô Tận đó, vua A Dục là cái người có công rất lớn với Phật giáo, mà trước khi chết vì sân lên tái sinh làm rắn độc, trong tái sinh làm rắn độc mà trong cái vườn ngự uyển đó, để chi quý vị, để cắn cái tên quan đó cho nó chết. Tại vì tâm sân thì sao, muốn giết hủy hoại trả thù cái người mới làm mình. Cho người tu đó, cái tâm sân là cái tâm mà nguy hiểm nhất trong ba cái tham sân si. Cái sân đó là cái mà nó dẫn mình xuống địa ngục. Không xuống địa ngục thì tái sinh làm thú dữ, cọp, beo, rắn độc. Còn cái tham thì nó khiến mình tái sinh làm cái chuyện khác, ngạ quỷ hay là cái gì đó. Nhưng mà cái sân là cái nặng nhất, cho nên người tu phải ráng diệt trừ cái tâm sân. Và bây giờ mình tiếp độ người chết. Trước hết, những ông muốn tiếp độ người chết là cái gì? Là phải giúp họ không có sợ hãi, không sợ chết, không sợ hãi, không luyến tiếc, để họ được bình an ra đi. Đó. Cho nên mình làm gì? Ở đây thầy cũng chia ra ngắn ngắn cho quý vị dễ nhớ, dễ ghi. Số 1 là nhớ không có được khóc lóc níu kéo. Không được khóc lóc níu kéo. Trời ơi má ơi, má đừng chết, má ơi má đừng chết, rồi đừng bỏ con mình, khổ quá đừng chết. Rồi ba ơi ba đừng chết. Hay là trời ơi ông ơi đừng chết, để bỏ tôi ở nhà mình, tụi nó đi hết rồi, bây giờ tôi ở nhà mình tôi sợ ma, thí dụ vậy. Đừng có níu kéo người ta. Tại vì người chết người ta rất là sợ. Mình khóc thêm nó làm người ta còn hoảng sợ gấp bội nữa quý vị. Nhưng thời xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ đó là anh của vua Trần Nhân Tông, tức là một thiền sư nhưng mà tu thiền ở nhà thôi. Trước khi chết đó là các nàng hầu vợ khóc lóc, ngày mở mắt ra đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa lại hết, nằm mình trong phòng chết, không cần ai đứng bên cạnh nữa. Tới là khóc lóc làm oan gia, mình đang nhập định, sắp sửa nhập niết bàn, nó khóc mở mắt ra là đâu đi được. Quý vị nào tu mà ngon lành đó, nó ai vô đây mà đứng gần tôi phải niệm Phật nha, khóc là đuổi ra. Mà cái đó phải dặn trước, đừng dặn lúc đó đang sân nè. Cho nên thầy mới nói là cái khóa tu của thầy dạy, khóa tu mà sửa soạn nó đi đó là prepare everything. Chứ đừng lúc đó đang pháp sửa Phật tới người cái nghe này khóc có mở mắt dậy đấy, đừng khóc nha, làm vậy cái là chết rồi. Mình mới hiểu lắm. Thứ nhất là không khóc lóc níu kéo. Thứ hai là khuyên họ chấp nhận cái chết. Tại người ta đâu muốn chết, không ai muốn, tôi không muốn chết. Tôi chết sớm quá, 98 tuổi là vẫn sáng sớm quá trời. Nó cho tôi sáng 2 năm nữa tôi đủ 100 cho rồi. Dù vậy mà 100 rồi nó thôi xin cho 102 đi. Thứ hai là khuyên họ chấp nhận cái chết, vì đó là điều tự nhiên. Ai cũng chết hết đó. Nếu khéo nữa đó thì mà người mà cùng tu tịnh độ mình đó thì nói thôi má về cực lạc trước đi, ngồi trên hoa sen trước này con tới sau. Hay là ông hay bà đó, tu cùng tịnh độ đó, nói thôi cứ yên trí lên cho trước đi rồi tôi tới sau. Còn nếu mình tu thiền đó thì sao, nói ông cứ về hết bàn trước để tôi về sau, thí dụ vậy. Nên nó bảo không bảo đảm, không bảo đảm ông về mà không bảo đảm mình về được đâu, hết bàn khó lắm. Nhưng mà cứ nói cho ta yên trí này. Nhưng mà người đó phải biết cực lạc tịnh độ là gì chứ, nó mà mắt ra nói trời bà có cái GPS in map cho tôi không biết cực lạc chỗ nào, không nào phương đông phương tây vậy. Cái đó là mệt nữa. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba quan trọng là nhắc lại những cái thiện nghiệp, những phước báo mà họ đã làm. Bắt trước ngày Xá Lợi Phất đó, nói trong các cổ động nhắc nhở họ, muốn nhắc nhở mình phải biết đời sống họ chứ. Cả đời người ta không đi chùa, nói trời chị tốt quá, nhớ không, cả đời chị cúng dường cho chùa. Cái bà nói trời bà này nó móc mình đố cúng dường chùa đó. phải biết người ta làm gì. Quy y nè, đi chùa nè, cúng dường nè, xây chùa nè, làm phước nè, phải biết những cái đó thì mình khơi đó cho họ. Thì khi họ nhớ ra những cái đó thì họ hoan hỷ, họ vui vẻ. Thì ngay cái lúc đó đó là những cái chủng tử tốt đó nó hiện lên. Thì nếu sau đó họ chết đó, thì những chủng tử tốt đó nó hãy còn hanging around, nó hãy còn trên mặt ý thức đó. Chứ mình nói xong rồi, vừa mới nói xong mình đi ra, con cái nó tới nó nói chuyện khác, đó là những chủng tử nó lại chìm xuống, cái chủng tử chót nó hiện ra. Cho nên rất là nguy hiểm quý vị. Thế cái giờ lâm chung của mình là cái giờ mà mình phải lo cho mình, không ai lo cho mình cả. Giờ nó chỉ nhích một cái là mình xuống địa ngục như vua dục. Chết một cái, cả đời làm cho Phật Pháp. Chết một cái chỉ vì sân với lại cái tên giữ kho đó, ông quan giữ kho. Ông kêu trước khi chết còn nhớ muốn bố thí nữa. Kêu trước khi ta chết vào mở kho ra lấy đồ bố thí cho dân làng, dân chúng dùng. Mà ông bố thí nhiều quá, kho nó gần hết rồi. Thì cái tên quan giữ kho đó, nó lợi dụng ông sắp chết á, nó nói thôi ông sắp chết rồi mình không thèm làm. À, ông làm rồi người mới báo cáo cho vua, vua mới nổi sân lên, nói cha trả tên này nó đang chờ lợi dụng lúc ta sắp chết thì nó muốn là cãi lời, cái tức điên lên vậy, vừa mới tức lên vậy chết ngay lập tức, chết trong cái sự tức giận này, tái sinh làm rắn, rắn độc, mãng xà độc, sinh trong cái vườn ngự uyển này, chờ cái tên quan nó đi qua đi lại cạp cho nó chết, trả thù, người thấy không? Cho nên quý vị tu hành cả đời làm phước về niệm Phật đủ thứ hết, tổ chức tu học, trước khi chết con cái nó tới nó cãi lộn trước mặt mình hay làm gì đó nguy hiểm lắm quý vị, phải sửa soạn. Rồi sửa soạn tại sao bán hộ niệm? Hộ niệm là phải nhắc nhở trước đã, rồi chết xong mới hộ niệm. Chứ mình chết xuống địa ngục rồi đứng hộ niệm tùm lum hết, mình xuống đang nằm trên chảo rồi, trễ rồi cũng trễ rồi, vì không? Cho nên trước khi chết cần những thiện tri thức tới nhắc nhở mình. Người nào tu thiền thì nhắc nhở mình nên quán thân, quán thọ, quán niệm, quán gì đó, quán cái đau, quán gì, quán quán gì quán. Rồi, tại sao nhắc? Đó, điều thứ ba là nhắc lại những thiện nghiệp, phước báo mà họ đã làm. Vì sao? Vì cái niệm chót là cái niệm dẫn con người đi tái sinh. Đó, hiểu được cái tiến trình đó thì mình mới làm cái đó. Cho nên có những người, tại sao quý vị nghe cái, trong những cái tịnh độ mà câu chuyện tịnh độ đó, có những người làm đồ tể nổi tiếng là Trương Thiện Hòa đi, cả đời làm đồ tể giết heo giết bò, trước khi chết thấy heo bò gà vịt nó ùa ra nó mổ cắn sợ quá la hét, nhưng mà gặp thiện tri thức đứng bên cạnh khuyên răng nhắc nhở niệm Phật đi, thì ông ta niệm Phật ban đầu niệm được, cứ la hét không à, niệm được. Rồi mấy người đó mới nhắc nhở là niệm, hộ niệm, hộ niệm, hộ niệm. Rồi từ cái tiếng Phật nó làm cho ông ta nghe được, ông ta bắt đầu niệm theo. Thì khi niệm theo được một hồi nó lăn đục hay chết. Thì nhờ cái, đáng lẽ là không có cái người giúp đó, thì cái gọi là cái thường nghiệp của ông là gì? Giết heo, giết bò. Thì ông phải tái sinh làm mấy con heo bò để ra giết lại. Nhưng mà nhờ thiện tri thức nhắc nhở như vậy, thì ông nhớ tới Phật A-di-đà, thì nhờ cái đó ông tái sinh, vãng sinh cực lạc. Và điều thứ tư, cái này quan trọng nữa. Điều thứ tư là gì? Là khuyên họ nên yên lòng ra đi và cho phép họ ra đi. Đó, cái này quan trọng lắm. Minor detail mà big detail. Tại sao? Có nhiều người nó bị bệnh đó quý vị. Bệnh nặng lắm mà không chịu chết. Hay những người coma đó không chịu chết. Tại sao? Tại vì người ta có những điều uẩn ức, ấm ức, chưa giải tỏa được, chưa giải quyết được. Unfinished business. Chết mà con cái còn nhỏ quá, không biết ai nuôi nó giờ. Đó. Thì còn nếu mà vợ chồng hay là ai nói anh chị, ông bà yên lòng ra đi, tôi sẽ lo lắng tất cả gì lại, tôi lo lắng cho cứ yên chí, tôi sẽ săn sóc những tụi nó hay là gì đó, yên lòng ra đi và cho phép. Tại vì sao? Nhiều khi người ta mang mặc cảm tội lỗi. Thường thường người Việt Nam không có biết cái này. Thường thường níu kéo, không níu kéo là may rồi, mà không biết cho phép, tức là allow và khuyến khích, nên đừng có luyến tiếc nữa, nên ra đi. Và tôi cho phép ông bà anh chị ra đi, yên lòng ra đi. Nói câu đó xong là ta nhắm mắt đi liền quý vị. Còn nếu không là cái chăn trở không đi được, cái tâm nó mạnh lắm mà chưa xong là không muốn đi. Hay là những người mà quý vị biết đó, trước khi chết là chờ con cái người thân mà đi từ xa, tiểu bang xa tới, nó không chịu chết, cứ nằm nó cứ ngáp rồi nửa chết nửa không rồi đó. Mà khi cái người từ xa tới đó vừa bước vào rồi, nó giống như nhìn mặt đó, thì trào máu mũi máu miệng ra là mới chịu chết, mới chịu nhắm mắt. Người đó tới chết rồi mới chịu vuốt mắt, mới chịu. Tại sao? Chưa có ready, chưa có muốn chết, chỉ có mở mắt chừng chừng nó chờ. Cho nên là con người khổ lắm, dính mắc nhiều thứ lắm, càng nhìn thấy con người oan gia chẳng chịt với nhau. Nên cái điều này là không có thấy nói, nhưng mà này thầy Chí Siêu nhét vô, khuyên họ yên lòng ra đi, an lòng ra đi, và cho phép họ ra đi. Nhưng mà mình phải nói sao có lý rồi nha. Chị yên chí ra đi đi, tôi chị chết xong tôi mặc kệ tụi nó à? Không được. Hay là anh em chị yên lòng ra đi đi, mình biết người ta còn dính mắc gì đó, mình nói ok tôi sẽ take care hết mọi chuyện, tôi sẽ lo hết. Đó. Mà nói phải làm nhá, mà nói xạo không được á, nói xạo người ta về nó bóc cổ vậy. Thầy người chết khi mà người ta chết người ta đang thống đi liền đâu, có biết người ta đâu đi liền đâu, ta luẩn vẩn luẩn quẩn ở đó. Thầy nói đó, những người mà đi liền nó là hóa sinh mới đi liền, chứ người chết thường thường cứ luẩn quẩn tại vì cái ái luyến nó không chịu đi luẩn quẩn cái đó. Người chết thường thường sau đó là người ta có cái tha tâm thông gọi nhẹ thôi, gọi gần ngắn ngắn thôi chứ không phải xa, chỉ đọc được cái tâm ý của mình thôi, chứ không phải tha tâm thông như các vị A-la-hán. Tại vì lúc đó họ sống trong cái thể vía, thì tự động khi chết đó thì cái thể vía nó mở ra. Rồi nếu mà là Phật tử đó, thì mình làm gì? Đấy là những cái mà chung chung cho mọi người. Nếu mà là Phật tử đó, thì mình mới chư tăng tới tụng kinh, mời bà con cô bác Phật tử tới ban hộ niệm, hộ niệm cho cái người đó nhớ lại. Và sau đó khi họ chết thì mình nên làm phước hồi hướng công đức cho họ. Đó. Người chết người ta muốn nhẹ nhàng lên thì nhờ cái phước. Đó. Và nếu được nữa thì trước khi chết mình hỏi người ta có đồng ý không, thì xin họ đồng ý, giống như ông Vua Dục trước khi chết ông muốn làm phước, thì nhờ cái phước đó nó mới tấm mình lên cảnh giới tốt. Thì giờ người sống giấu tiền ở dưới gầm giường vậy đó, gầm bàn vậy đó, mấy chục ngàn đó, thì nói giờ chị chết rồi, xin chị có thể hoan hỷ cho tôi lấy tiền của chị làm phước không, chị muốn làm phước bao nhiêu. Đó, nói người ta, thì người ta trước khi chết thì nói không mang gì được hết, thì thôi có tiền để lại thì nên làm phước đây, tôi làm dùng cho. Thì lấy cái tiền đó đi phóng sanh bố thí gì đó, rồi nhờ hồi hướng nhân danh của người chết mà mình làm cái việc phước đó, thì người chết người ta rất là hoan hỷ. Bây giờ cái phước đó họ được đi lên. Rồi thì bây giờ tới cái phần chấm dứt kết luận, sau đó thầy sẽ cho quý vị hỏi. Kết luận là gì? Là chết không phải là hết, chết không phải là chấm dứt. Mai mốt sẽ có, đã lẽ thầy tính ngày mai giảng tiếp một bài khác nữa cũng liên quan đến cái chết, nhưng mà thôi ở vùng này chưa có nghe được oan gia, tụ oan gia hay lắm, cho nên ngày mai sẽ giảng oan gia. Cái gì cũng quan trọng hết, nhưng mà tùy thính chúng, thính chúng nào chưa được nghe cái đó thì phải giảng lại. Thì chết không phải là hết, mà là gì? Chỉ là thay quần đổi áo mà thôi. Chết chỉ là một sự thay quần đổi áo. Vì sao? Vì cái sự sống tiếp diễn vô cùng vô tận, không bao giờ hết nữa. Sự sống tiếp diễn vô cùng vô tận. Ngay cả thành Phật, sự sống vẫn tiếp tục. Tiếp tục. Thành Bồ Tát thì sự sống vẫn tiếp tục. Và công việc của các ngài là gì? Đúng rồi. Thì chết không phải là hết, chỉ là thay quần đổi áo thôi. Cho nên quan trọng nhất, thầy muốn nói cho quý vị, thật ra cái đó là cái đề tài của cái bài khác, nhưng mà đây chân dứt để nói cho quý vị, chết không phải là hết, cho nên đừng có sợ chết. Mà sợ cái gì quý vị biết không? Sợ kiếp tới mình mặc áo gì thôi. Quan trọng là chỗ đó, đó. Điều quan trọng là gì? Là sống một cuộc đời thiện và lành. Sống một đời an lành thì chết ra đi an lành, và sẽ tái sinh cảnh giới an lành. Nói cách khác là kiếp tới mặc cái áo nào mới là quan trọng, chứ quý vị không có chết. Rất là quan trọng, là nhấn lại lần nữa, quý vị không có chết, không bao giờ chết hết á. Chỉ có kiếp tới quý vị mặc cái áo gì mà thôi. Áo đó là áo da thú, trong kinh gọi là phi mao đớ giác, tức là mang lông đội sừng, mặc cái áo con trâu, con bò, con heo, hoặc là mặc áo người, hay mặc áo chư thiên, thì đó nó tùy thuộc ở đâu? Tùy thuộc ngay đời sống hiện tại này, quý vị có sống thiện lành, tạo cái thiện nghiệp hay không thôi. Cho nên khi mà mình làm chủ được cái tâm thức làm việc thiện rồi, thì ngày ra đi mình hãy an lòng ra đi, tại vì những gì cần làm ta đã làm rồi, không có giống như kiếp này kiếp chót. A-la-hán hay nói câu đó: những gì cần làm ta làm rồi, kiếp này là kiếp chót. Nhưng mình nói những gì cần làm tôi đã làm rồi, kiếp tới tôi sẽ mặc cái áo, mặc áo ngon lành hơn. Trong kinh gọi là người từ ánh sáng đi vào ánh sáng. Còn những người giàu sang đời này, có tiền, ăn chơi đánh bạc, lường gạt người khác, thì nếu mà không bị bắt thì chết kiếp tới sẽ tái sinh làm ngạ quỷ, tại vì lường gạt người khác, chưa kể giết người, thì chết xuống địa ngục còn tái sinh làm ngạ quỷ. Thì kiếp này là từ ánh sáng đang sung sướng, kiếp tới sẽ mặc áo ngạ quỷ, thì từ ánh sáng đi vào bóng tối. Đạo nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Mình không để những cái rất là simple, đơn giản, bình thường. Mình nghĩ tu thiền hay là tu cái gì nó cao xa để mà mình chứng cái gì đó. Nhưng mà trong lúc mà những cái chứng đó, mà những cái rất đơn giản là gì? Nhân quả không có tương ưng, không có ý thức về nhân quả, vẫn làm việc ác, vẫn làm tất cả những cái chuyện mà nó trái với nhân quả đạo đức. Thì mình có tu cái gì tu cũng, những cái tu đó nó chỉ là bề ngoài thôi, nó không đủ để mà áp lại cái nghiệp của mình. Đó. Rồi thì tóm tắt là nhắc nhở quý vị khi nói về cái chết và tái sinh đó, để cho quý vị nhắc nhở quý vị là gì? Là có tu thì tái sinh kiếp nào cũng tiếp tục tu, quý vị đừng có sợ. Và tập làm chủ tâm ngay khi sống thì sẽ không có lo khi chết. Xưa nay á, thường thường á, là quý thầy hay hâm lắm. Hồi đó thầy cũng sợ lắm. Hâm gì? Tu không khéo á, đời thứ ba bị đọa. Quý biết không? Tu kiếp này á, một đời, đời sau được hưởng, được hưởng xong không tu tiếp, đời thứ ba bị đọa. Cho đời thứ ba bị đọa sợ lắm. Cho nên là chỉ có lo chạy được cực lạc hết, chú ở trên đó là nó chắc ăn. Nhưng cái luật nhân quả với lại đúng theo tâm thức đó, quý vị biết tu đúng đó, thì đời nào của mình cũng tu hết, đời nào cũng tiếp tục tu. Tại sao? Tại cái dòng tâm thức là một cái sự tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Mình thấy được cái tâm niệm bây giờ đang có là do cái tâm niệm trước, một sát na trước, nó dứt một cái là tâm niệm sau lên liền. Cho nên người nào tu các lạc ma, họ tại sao họ cứ tái sinh hoài, tái sinh hoài đó. Tại vì sao? Nếu bây giờ tôi tu suốt đời, tôi làm chủ được cái tâm, thì next minute là tôi tiếp tục tu nữa, chứ không được đang đi như vậy quẹo sang. Cho nên người mà đang sống hung ác, sống làm sao thì chết như vậy. Tính tình những người chết y chang như người sống thôi, quý vị hiểu không? Có những con ma mà nó ái luyến dính cái nhà của nó, vị vô thì sao? Nó đuổi ra, đập phá tùm lum để tống quý vị ra. Còn những con ma nào nó lúc sống hiền đó, thì chết thì làm guardian angel cho con cháu, cho con. Cái người sống làm sao đó, thì chết cái tâm thức, cái tính tình y chang như vậy đó quý vị. Nếu không phải là đang sống ác độc, cái chết cái biến thành thành angel, biến thành thần thánh cũng được. Không có. Cho nếu quý vị tu hành đàng hoàng, luôn luôn giữ cái tâm ý thanh tịnh, biết đạo đức với nhân quả, mình chết kiếp sau vẫn tu tiếp, không sợ. Mà tu tiếp và tu đúng đó, thì vẫn tiếp tục tu nữa, chết cái dòng đó, nó tiếp tục tiếp tục. Chỉ trừ khi nào đó, mà trong lúc mình tu đó, mình tham danh lợi. Tại sao? Tham danh lợi tu không trốn rồi, cho nên chỉ bị đọa. Thầy sửa lại cái đó, chỉ khi nào bị đọa là đang tu nửa chừng mà đi quẹo đường, chặt đường khác, chặt đường ray thì mới bị đọa thôi. Chứ còn nếu không chặt đường ray, không cách nào mà quý vị đi xe lửa chặt đường ray nó mới văng ra, chứ không cách nào đang đi tự nhiên cái nhảy ra khỏi đường ray, nguy hiểm lắm. Tại sao những người bị đọa là gì? Tu mà còn chấp ngã tham danh, cho nên tu từ từ được người ta kính trọng, rồi cung phụng, rồi cái ngã khởi lên, nổi lên lòng tham, là chặt đường ray. Chặt đường ray là đời đời thứ sau làm bị đọa rồi, tại ngay cái đời đó đã cái tâm đã đọa rồi, cái tâm đã chặt đường ray rồi, mang hình thức người tu mà tâm đã chặt đường ray rồi. Cho nên cái kiếp next đó, nó chỉ là sự tiếp tục, tại vì cái thân này mất thì nó đi lựa cái thân tương ưng thôi. Cho nên quý vị tu thầy mới nói tu đời này, đời sau tu, đời sau tu, đời sau tu, đời sau tu. Cho Phật Thích Ca tu ba tăng thì kiếp như vậy thành Phật. Mấy Lạt Ma Tây Tạng làm gì cũng tái sinh trở lại, tu tiếp, tu tiếp, tu tiếp, tu tiếp. Trừ trường hợp không tu tiếp là tại sao? Tại đang lúc tu đó lẹo đường khác, nó là tự người ta thôi. Cho nên đừng có sợ, tu là tu hoài, chỉ trừ khi tu sai thôi, chặt đường này. Cho nên là sợ lắm, cho nên là chút thứ ba là tu không bảo đảm. Từ chút thứ ba chắc rớt đài hết rồi. Rồi thôi thầy chấm dứt ở đây. Thì quý vị giờ có ai có gì thắc mắc không?
Thầy con không hiểu được là vua Asatthế cả đời làm việc tốt chỉ trong một niệm, là cũng như sân là biến thành, thì cái biến đó khó tâm đó chỉ một thời gian ngắn thôi, khi mà trả cái nghiệp đó xong là phải thay nghiệp khác liền, và cái nghiệp khác tới cái tái sanh tới là tốt đẹp hơn nhiều, tại vì đã xây dựng cái người thầy.
Đúng rồi.
Tuy nhiên con thấy cũng như vậy, cái cũng như một đời, thành ra cái điểm đó là cái làm cho con nhiều thầy cả một đời tu hành rất là tốt, nhưng mà chỉ trong một giây phút đó nếu mà đụng một cái sự kiện là biến, thì cái biến hóa đó chỉ một thời gian ngắn với cái nghiệp đấy.
Đúng rồi.
Giải thích rõ dùm con để không thôi con cứ dạ.
Đúng không? Thầy có kể trong quyển sách đó.
Dạ.
Là vua Asatthế đó, khi mà ông tái sinh làm con rắn đó, thì ông có được cái phước ngày kể chuyện tiếp. Mà sau đó quý vị nhớ tìm sách Dòng Đời Vô Tận, nhờ trong đó nhiều chuyện lắm. Thì ông chết rồi, ông đến thành con rắn rồi, thì ông có được cái phước là gì? Hai đứa con của ông là A-la-hán, một đứa con trai, đứa con gái đều A-la-hán hết. Thì cái vị A-la-hán Thánh Tăng đó, đúng là bên Tích Lan, ông biết vua cha mình không có tái sợ, không có bị đọa rồi, ông mới về, ông mới gặp con rắn đó, tới con rắn đó, ông nói con rắn đó, nói thẳng con rắn, khai thị con rắn đó. Thì khai thị con rắn đó, này con rắn độc đó, nó ngộ được, và sau đó chừng mấy ngày sau nó chết. Chết xong thì cái chết đó, thì đáng lẽ cái nghiệp làm rắn của ông, nó nghiệp lực làm rắn đó, đáng lẽ nó kéo dài lâu hơn, nó kéo dài con rắn chừng 20 năm đấy. Nhưng mà nhờ được khai thị đó, thì có mấy ngày nó chết liền, thì nó chấm dứt cái nghiệp đó. Thì sau cái nghiệp làm rắn đó, thì cái nghiệp tốt của ông đó, nó trổ ra. Tại cái nghiệp mà sân của ông là cận tử nghiệp. Đúng, tất cả tích lũy nghiệp của ông là việc tốt. Trên cái cận tử nghiệp đó, nó trào ra tại vì sân. Mà sau đó thì hết cái nó gọi là nó consume hết cái xấu đó, thì nghiệp tốt của ông sau đó trổ ra liền. Thì sau đó là ông tái sanh lần chư thiên.
Tại vì ở cuộc đời này con thấy có nhiều người cả cuộc đời không có làm, họ chỉ ở thiền, không có làm, không có biết tu tập gì hết, nhưng mà đến cái ngày chồng chết đó thì được bà con hộ niệm, rồi bà con nói hộ niệm, họ được sanh, giảng sanh. Thành ra nên có những cái chuyện mà con thấy nói về cái biết nhân quả, con thấy nó cũng là không công bằng. Tại vì theo con nghĩ rằng cái cộng tự nghiệp là chỉ trong cái phút chốc đó thôi, nhưng mà cái tích lũy nghiệp là cái mà làm cuộc đời của mình nó như thế nào.
Đúng, đúng. Thì khi mà cận tử nghiệp á, cận tử nghiệp là những cái mà trước khi mình mất á, thì nó là gì? Giống như mình nhớ lại, tức là cả đời mình làm việc tốt, nhưng mà trước khi chết á, mình nhớ là một cái chuyện nhỏ xíu thôi, mà mình feel guilty, mà ngay khi đó mình chết á, cái đó dẫn đi. Thì tại sao? Nó là một cái lực nó dẫn mình đi. Thì tái sinh thì cái lực đó nó nhỏ đi, thì nó sẽ nghiệp lực đó trong một thời gian có tái sinh đó nó ngắn, chỉ tái sinh đời sau có mấy tháng thôi thì chết, chết thì cái nghiệp sau nó trổ lên. Cho nên là có nhiều người mới đẻ con ra mới mấy tháng mà nó chết. Chết là tại sao? Không làm gì hết tự nhiên nó chết. Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường thường cũng vậy đó, khi mà tái sinh một chỗ đó thì họ không ăn gì nữa hết, đứa bé nó không ăn, nó để cho nó chết, chết để mà tái sinh lại chỗ khác. để cho cái nghiệp đó nó chấm dứt. Đó. Cho nên đừng có sợ. Cận tự nghiệp á, là nói như vậy để chi, để mình sửa soạn. Cẩn thận cận tự nghiệp đó. Còn những vị mà tu cả đời mà làm gì đó, nhưng mà nếu làm mà chưa chết không sao. Thế nó lại mỗi một niệm đó nó khởi lên, nó chìm xuống. Thế tu cả đời mà trước khi chết sân, vốn sân xong cái người khác nói, ê đừng sân, coi chừng xuống địa ngục, cứ nhớ lại A Di Đà Phật. Thì nếu mà A Di Đà Phật nó mà chết thì lúc đó ok. Cái đó để mà biết như vậy, để biết cái process nó như vậy, để mình cẩn thận, phải tránh niệm, đừng có tu cả đời mà tu cả đời mà không làm chủ được thì cái đó tu cả đời nó chưa đủ. Rồi cô hỏi.
Như thầy nói là sau là nhân quả thì mình làm gì thì mình sẽ hưởng cái mình đã làm, nhưng mà giống như nãy thầy có nói có một ông đó, ông tiếp theo lúc nào cái lúc ông chết thì được một vị cư sĩ nhắc nhở, thì tới cuối cùng ông vẫn không được làm. Thì con muốn xin thầy dạy cho con là khi lên cực lạc ấy thì mình lại tu tiếp, mà làm sao ông trả kết quả của ông đã làm.
Thì theo hết bỏ hả?
Dạ. Cũng đã được vãng sanh cực lạc rồi. Nên như đó thì nên nói là mình tu tiếp, mà làm sao mình trả kết quả mình đã tiếp theo hết bỏ.
Trả chứ. Trong pháp giới là nhân quả thì nó công bằng. Cho nên cũng vậy nữa. Thì những cái mà tốt á, thì cái cận tình nghiệp ổng là cận tình nghiệp tốt. Tức là giờ chót ổng lại có một cái cận tình nghiệp tốt là người giúp ổng. Thì ổng lên trên đó. Nhưng mà ổng được cái là lại lên trên cảnh giới đó thì cái đời sống nó rất là lâu. Nhưng mà nó cũng có ngày hết. Thì hết cái đó thì khi đó đến ngày mà ổng chứng là Bồ Tát đấy. Thì ngày mà ổng chứng là Bồ Tát sơ địa nè, thường thường thầy cứ kể là cỡ sơ địa là graduate ở trên đó đó, thì lúc đó mới đi độ sanh. Thì khi đi độ sanh đó, thì ông sẽ trào xuống cái trần gian này hay là bất cứ cõi nào để mà đi độ sanh. Thì đến ngày độ sanh đó, thì lúc đó luật nhân quả nó mới tới, nó nhắc này ông, không nhớ có vài A Tăng kỳ kiếp trước đó, ông giết heo giết bò này, ông làm khổ đau chúng sinh này, giờ ông phải trả chứ. Thì lúc đó ông vẫn phải trả, nhưng mà lúc đó ông trả theo kiểu khác. Ông trả theo cái cách mà whatever, nhưng mà cái đó là cái cách trả nghiệp của những cái bậc Bồ Tát á. Thì thường thường á, họ trả giống như mình. Mình nhìn thấy họ trả giống mình, nhưng mà trong tâm họ không có bị giống mình. Có vậy thôi. Tức là họ cũng bị mắng chửi, cũng làm dễ sợ lắm. Ví dụ như các vị Lạt Ma Tây Tạng bị Trung Cộng nó bắt á, đánh đập, gọi là tra tấn dã man kinh khủng. Nhưng mà trong lúc tra tấn dã man như vậy, các ngài vẫn quán theo quán từ bi đó, để mà vừa trả nghiệp của mình vừa độ cho cái tên đó, là như vậy. Cho nên về cực lạc để làm chi? Để mà tu mau chứng quả. Nhưng mà sau nó chứng quả rồi vẫn phải về đây để tiếp độ chúng sinh và pay off những cái hồi xưa đó, mình để nó dormant, để nó ngủ.
Chưa chứng quả thì phải kéo xuống sau này. Lên cực lạc thì mình tu chưa có chứng quả gì hết.
Chứng quả thì xin extension, xin trên đó gia hạn cho mình ở thêm vài tháng cho nó lâu lắm, vì ngày đã là dưới này là mấy ngàn năm rồi. Trước sau cũng trả, giống như các vị A-la-hán hay là các tổ thiến vậy. Tổ như là ông tổ sư tử đấy, ông bị chặt đầu. Tổ Huệ Khả cũng bị đánh chết, một cái liên bị đánh chết, thí dụ vậy. Cái đó là vẫn phải trả những cái quả. Rồi à, còn ai người nào hỏi thì phải lú mặt ở đây thầy nhìn thấy.
Thì nãy thì có nói là cái nguyên nhân thứ tư mà chết là vì nghiệp hủy diệt đó, là vì bị tai nạn. Thì lúc đó chứng tỏ là cái mạng căn với lại cái nghiệp
lực
của họ cũng chưa chấm dứt vì bị tai nạn thôi.
Dạ.
Như vậy những người đó mất đi thì có phải là họ sẽ trở thành một anh hùng ổn tử như lang thang, thì khi nào họ được tái sinh, làm sao họ được tái sinh được?
Hay lắm. Thì thường thường cô này hỏi không phải làm những cái nghiệp, tức là mạng căn và nghiệp lực của họ chưa hết, nhưng mà cái nghiệp hủy diệt tai nạn nó là gì? Nó là một sự trổ ra của một cái nghiệp khác. Đến ngày nó chín mùi đó, mà nó trổ ra nó mạnh hơn những cái này đang đi, thì nó át mấy cái này, cho nên khiến bị tai nạn. Và thường thường khi bị tai nạn như vậy á, thường thường chính vì bị tai nạn như vậy đó, là những người mà không tu hành đó, thì họ gọi là bất đắc kỳ tử. bất đắc là không không tới, chưa tới kỳ bất đắc kỳ đó mà chết. Cho nên cái kỳ hạn đó là trong đầu họ nghĩ là tôi phải sống đến 70, mà nếu sống tới đúng cái tuổi thọ hết của mình nó gọi là kỳ, đúng kỳ hạn, mà chưa tới đúng của kỳ của mình chết gọi là bất đắc kỳ, rồi chết bất đắc kỳ, bất đắc kỳ tử, đó là vậy. Thường thường chính như vậy, cho nên đa số những người bị accident chết đó, là họ khó siêu, họ cứ lanh quanh luẩn quẩn ở khu đó, nó trời ơi, nhiều khi họ không có realize là họ chết, nhất là bị tai nạn xe cộ, vì mà những người mà chết nhất là chết trẻ gì đó, chết xong là những con đường đó, vì thấy họ để cái kháng giá chung quanh đường đó để đánh dấu người đó, thì nếu mà cái người mà có ngoại cảm mà có clairvoyant đó, thì tới khu đó là thấy cái người đó cứ đứng đó hoài, đứng đó đi tới đi lui à. Và nhiều khi họ không hiểu tại sao họ chết, họ đặt câu hỏi là tại sao mình chết, mà mình sao mình chết thì sớm quá rồi, không hiểu tại sao mình đùng cái mình chết gì kia vậy. Tức là họ không bao giờ hiểu họ tại sao họ chết hết đó, thì họ cứ luẩn quẩn nó hoài, cho đến khi nào mà được một người nào đó khai thị cho họ thì họ mới đi mới siêu thôi. Nên đa số những người chết vì tai nạn là khó siêu là như vậy. Còn tuy có những người tu hành, có người biết feel được sắp bị tai nạn, họ chấp nhận cái đó, thì họ đi ra, thì khi ra khỏi cái này thì họ ý thức được nên họ đi. Còn thầy có thể nói 90% những người bị tai nạn thường thường khó siêu,
không còn. Những người như là bị chết vì sóng thần hay là động đất hay là gì gì đó là hầu như khó siêu thoát.
Đúng, đúng, những cái
có thể giúp được cái gì người ta hoặc là làm sao hay làm cái gì.
Con kia lang thang đây chắc khả năng không về. Không, ở đây đâu, ở đây đâu có bị gì đâu, đây ok, con đâu có sóng thần đâu. Nhưng mà
thì nó là những cái oan hồn ổn tử đó. Thì thí dụ con nói giả dụ, nhưng mà nếu mình mắt mình không thấy, nhưng mà có thể vì một cái duyên nào đó hoặc họ đến đây họ nghe pháp chẳng hạn, nghe pháp của thầy và trình hộ thì họ có thể đi được, còn không hầu như cứ lang thang như vậy mãi cho đến khi nào cái mạng căn của hết, cái mạng căn nó bây giờ còn hay không, hay là nó
không, cái mạng căn của họ bị chấm dứt rồi, giống như xe bị hư rồi. Nhưng mà cái nghiệp lực của họ còn, cái nghiệp lực còn, cái nghiệp mà cái nghiệp của đời trước của họ đó, nó vẫn còn, cái nghiệp làm cái người gì đó đó họ vẫn tiếp tục. Mạng căn là cái xe nó hư rồi, bị sóng thần như vậy thì nó làm cho cái mạng căn bị hư hoại, giống như xe hơi của bị tâm hồn một phát là nát bấy rồi, đâu xài được nữa, nhưng mà bình xăng hãy còn đó, thí dụ vậy. Thì những trường hợp đó thì chính vậy, vì sau này họ thực tình không mới bày ra cái tâm thời hệ niệm đó để mà độ tử nhiều, nó là như vậy, đi độ cho những vong hồn vong tử, cái tụng kinh cho họ. Nhưng mà có vị đừng lo, thường thường những đó đám đó đó là các Bồ Tát Địa Tạng take care, nó là chuyện của Bồ Tát Địa Tạng với lại các Bồ Tát lớn, họ vẫn đi tiếp độ chứ. Nhưng mà cái đó là số đông quá, out number, Bồ Tát thì ít mà chúng sinh thì chúng sinh chết kiểu nhiều quá, cho nên Bồ Tát luôn luôn là gọi là tiếp tục recruit cho quý vị đó, vẫn cần người mà đang chờ quý vị đó, người nào phát tâm. Quý vị biết không, độ những người nó khó lắm, quý vị thấy không, mình độ người sống nổi không, mình đứng này nói anh đi chùa đi Phật tốt lắm này nọ, ta không nghe, chỉ trừ khi là người chết y chang vậy thôi. Chứ Phật Bồ Tát, Phật thì phóng quang tới để cho chi, để cho cái màn vô minh họ nó mỏng này, mỏng cái màn vô minh như là miệng sương mù đó. Khi tôi đứng trong sương mù, quý vị đứng quý vị la hét làm tùm lum mình không thấy, chỉ trừ khi nào cái màn vô minh sương mù họ đó nó mỏng đi đó, lúc đó người ta thấy, lúc đó quý vị nói gì ta mới nghe. Còn lúc bây giờ cái màn vô minh của họ nó đặc dày á, Bồ Tát nhìn đứng xung quanh nó không thấy, nói nó không nghe. Quý vị cứ xem những người xung quanh mình coi, chồng con vợ cha mẹ mình nói, mình nói ngoài mà có nghe không? Không nghe, tâm họ đâu mở đâu nghe. Rồi đến ngày một ngày là ngày lành tháng tốt nào nó bỗng như mình nói người ta, ô cái gì hay vậy? Mình nói cả 10 năm nay rồi không nghe. Tự nhiên mình nói gì nói, ủa sao hay quá vậy? Ô nói tiếp đi. Chả, lúc đó là biết là trúng số rồi đó, lúc đó phải làm tới.
Như vậy thì mấy vị A-la-hán như thế nào, mấy ngày
nó trụ chết đâu bao giờ hết. Thì các vị đó bình thường á, thì giáo lý của Nam Tông thì nói là các ngài đó nhập Niết Bàn, Nhưng mà giáo lý của Đại Thừa đó thì nói rằng là các ngài đã nhập Niết Bàn một thời gian, nhưng là trụ trong cái gọi là trụ trong hóa thành, trụ trong cái thành mà Đức Phật hóa ra trong Kim Pháp Hoa đó. Là trong Kim Pháp Hoa nói về cái trả lời cho câu hỏi của cô đó, là các đệ tử của Đức Phật hồi đó đó là họ chỉ muốn giải thoát sinh tử luân hồi thôi, chứ không muốn làm Bồ Tát Đạo. Cho nên Đức Phật mới nói trong Kim Pháp Hoa rằng chính vì các ông muốn như vậy cho nên ta mới dạy con đường thanh văn để cho các ông tu chứng quả, để các ông yên chí. Nhưng bây giờ đó, ta nói cho các ông biết cái đó là chỉ là hóa thành thôi, tức là một cái gọi là cái chạm để ngừng chân thôi. Xong sau đó các ông phải đi tiếp, phải đi vào con đường Bồ Tát Đạo để cuối cùng thành Phật. Đó là lý do vậy. Cho nên thường nói là các vị đó mà trở trong Niết Bàn một thời gian đó, thì chư Phật vẫn tiếp tục phóng quang độ. Tại vì đi vào những cảnh giới đó là Đức Phật không có độ mà bằng lời nói nữa. Độ các vị Bồ Tát A-la-hán lớn là các ngài phóng quang không à, dùng hào quang của mình. Nó mạnh hơn nhiều. Dưới này Phật A-di-đà vẫn là vô lượng quang, vẫn tiếp tục phóng quang đó. Phóng quang hoài đó mà mình đâu thấy đâu, không thấy gì cả mà không hề hay biết nữa. Tại sao? Tại vì mình sương mù con cháu tiền bạc quy y chung quanh cái đó, nó che hết đâu thấy, không thấy cái đó. Thì phóng quang đến một ngày nào đó đó, thì cái hào quang của Đức Phật đó mới penetrate được qua khỏi, mới đánh thức các vị đó ra, mới tỉnh ra khỏi, đi ra khỏi cái niết bàn đó. Thì lúc đó các ngài nó mới hồi tâm, phát tâm Bồ Đề, nó mới đi sang con đường Bồ Tát Đạo. Đúng rồi, sớm hay muộn thôi. Ông nào mà hold on chân vô cái niết bàn của mình lâu thì ông ở trong đó lâu hơn thôi. Thì cái lực cũng mạnh hơn, thì ánh sáng hào quang Phật không phải take time để mà thắp sống được. Rồi cô Hoàng Sa đã thấy.
Trong gia đình có người thân mất á, thì con cũng đưa con nói chúng ta là mẹ con để về nhiều chùa để cho mong cho tiếng hồn phụ được ở nhà khác. Nhưng mà cái cho cốt thì lại giữ ở nhà. Thì con muốn hỏi thầy là con nghe cũng nhiều người nói là khi mà cái vong hồn của mẹ con đi các nơi để nhà khác thì cái cốt đấy rồi dụ mà nhỡ có một cái vong hồn ăn trái nào có pháp cách mà nhập vào đó rồi ở đó luôn thì con không biết làm thế nào. Nhưng trong cái chuyện gia đình thì cũng hơi khó xử là cô em con cô cũng muốn giữ cốt mẹ con ở nhà mà cô lại là đại thiên chúa, cô không có tin gì cả thì con không biết thế nào đây. Mẹ con thì là ở cái
chỗ
từ xưa thì chị
nghe chị nói. Ok. Ý của cô nói giờ là hình của mẹ cô nó để trên chùa nói gì?
Vâng.
Để mấy chùa rồi?
Tám chùa.
Tám chùa trời. Tám chùa nhà ở sao cho xuế, mỗi ngày chạy chùa hay sao? Mỗi ngày tới ngủ chùa. Nhưng mà cái cốt thì để ở nhà. Thì giờ lại cô lại nghe nói là cái cho cốt đó nếu để đó thì có những cái hồn khác nhảy vô gì. Nha. À, bây giờ trước hết là quý vị nói tùm lum hết. Là quý vị quên mất là cái người mẹ của cô đã đi đầu thai rồi và chết rồi mấy năm rồi phải không?
À, chưa được một năm.
À, chưa được một năm hả? Ok. Thì bình thường là chết là không có, nếu mà chết già đó, mấy người chết già là chết kỳ tử, là đúng thời kỳ. Thì trừ những người bất đắc kỳ tử chết vì tai nạn, người ta không có expect, người ta chưa có prepare. Cái chết mà nó thiên nhiên nhất là chết già và chết bệnh. Thì cái người đó người ta đi tới cái tiến trình chết rất là dễ dàng. Người ta accept cái chết của người ta. Cái người mà khi mà chấp nhận mình chết á, thì người đó mới dễ đi tái sinh. Còn cái người mà không chấp nhận mình chết thì người đó mới luẩn quẩn ở đó. Đó là một. Thì cái xác suất rất là nhiều là mẹ cô tái sinh, sẽ chết già hay chết bệnh. Hai nữa là không có cái hồn nào mà nó ngu nó chạy vô đây có hũ cho nè. Thầy lấy hũ cho nè. Các vị biết tại sao phải thiêu không? Thiêu á là không còn cái thân nữa, và cái thiêu đó là tại vì gì? Cái xác còn đó thì cái hồn nó họ mới loanh quanh còn còn đó để mà nuôi tiếc cái đó. Trên đạo Phật mới lại Ấn Độ giáo là cho gọi là cho thiêu đi đó, để cho gì nó tan thành cát bụi hết, thì cái thần thức đó cái, nó nhìn vào cái đó, nó không còn cái gì để bám víu nữa, thì nó phải đi thôi. Chứ nó đi cho nên không có cái hồn nào mà muốn tới đó, tại nó chỉ là một đám cho thôi, không biết lợi gì hết. Cho nên không có sợ cái hồn nào mà vô đó đâu cũng. Dạ. Rồi. Hoàn thôi, thôi thôi thôi. Chỉ một ba thôi. Dạ cô Quán Huệ. Dạ.
Dạ thưa thầy,
con
muốn hỏi là cái nghiệp gì mà cái người bị chết với các kỳ tử mà bị cái nghiệp như vậy?
Thế dạ, tức là
bị cái mạng căn quá ngắn
như không, mà mạng căn bị một cái chết bất đắc kỳ tử, tức là cái số 4 á, bị tai nạn á, là lý do tại sao, là tại vì đời trước làm một cái nghiệp thì nặng, thì cái nghiệp mà chấm dứt đời sống người khác, thí dụ giết người đi, hay đi thả bom, hay là cái nghiệp đó là cái nghiệp gì? Thời nay quý vị biết là gì không? Những tụi đi ôm bom tự sát á, những người mà ôm bom tự sát á, tức là làm cho người ta chết, nghĩa là bất thình lình. Thì chính những nghiệp mà làm cho người khác chết sớm như vậy đó, thì bây giờ cái nghiệp đó đến ngày thời giờ nó trổ ra thì nó át hết cái nghiệp này, có vậy thôi. Đó là một. Cho cô Diệu Hương rồi mà đến cô.
Con có câu hỏi là tại vì nãy nghe chị Nga hỏi về những người bị tai nạn mà mất đó, thì làm sao để mà giúp cho họ được siêu thoát. Thì con, cái trường hợp của con đó, thì tự nhiên con đi làm á, từ nhà con cho tới sở thì con đi ngang cái khô đường, đi ngang cái con đường đó. Thì một hôm con đi ngang thì con thấy, một lần con không thấy, nhưng bữa đó sao con đi ngang, chắc có lẽ là tai nạn ở weekend hay sao. Thế thì con thấy một bó bom, nó lại để con giấu cái gì, cái chỗ, cái corner, cái đường trên sân and đường Coco. Thì cái tự nhiên đó là con, cái tự nhiên con không biết làm sao, cái con mới tụng chú giảng sanh, tụng chú giảng sanh cho tới hãng của con là đường mặt First Street. Cái con mới con hầu ứng cho cái hương linh đã quá cố bị tai nạn ngay cái corner của đường chân sân này của cô từ siêu thoát. Thì sao tự nhiên từ đó tới sau con đi làm chỗ ở hàng đó là cũng gần 4 năm rồi, tự nhiên con đi ngang đó cái tự nhiên cái lòng của con nó tự nhiên cái phải bây giờ thì automatic nó phải tụng chú giảng sanh hồi hướng cho cái hương linh đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì con thấy bây giờ vẫn còn, thầy vẫn còn, chắc là gia đình họ lâu lâu cũng đem bom lại chỗ đó. Mà như vậy thì con có nên stop hay không, hay là
cái việc làm cô rất là tốt. Đến những cái nơi đó thì mỗi lần đi qua cô cũng cần phải, quý vị muốn thầy thấy những cái nơi mà bị như vậy đó, thì quý vị tụng chú vãng sanh hoặc là niệm Phật hay là gì già rồi hồi hướng cho họ, thì họ siêu hay không đó là take time, nó lâu lắm. Tại vì cái những cái chú lực của quý vị đó từ từ sẽ làm mòn cái vô minh của họ. Tại vì sao? Tới khi nào họ ý thức được họ chết đó, thì lúc đó họ mới chịu đi thôi, còn họ chưa cho chấp nhận họ chết. Còn cái chuyện có thể họ đi rồi, nhưng mà nhiều khi cha mẹ, những người thân họ nhớ cái nơi đó, họ cứ để cái đó thôi, chứ nhiều khi họ cũng có thể đi rồi. Cái này muốn là phải kêu người nào có con mắt á, tới nhìn xem nó còn đứng đó hay không. Cô muốn nữa thì cô tới đứng gần buổi tối, cô chờ coi. Đứng gần cái bên á, bắt đầu mà trời lặn khoảng 10 giờ tối á, đứng ngay đó thì con nó hiện ra cho cô thấy không. Nếu cô muốn thì cô phải cầu xin nó, nếu mà còn đây thì hiện ra cho tôi thấy. Nhưng mà đỡ đừng có xỉu à. Rồi thôi, câu chót là thầy ngừng. Tới giờ là cô Viên Dung. Không, câu hỏi cô nó không được rõ. Cô nói là các vị thiền sư mà muốn chết tự tại gì, đi muốn đi lúc nào đi phải không? Giờ cô hỏi rằng thiền sư thì như vậy, còn người cư sĩ đó như mình đó thì tu làm sao được vậy hả? Hay làm sao? Không, cô nói là giữ tâm như thế nào?
Làm cách nào để làm chủ cái tâm để mà được đi như vậy đến lúc đó tự tại?
Trời, câu hỏi ghê nhưng mà rất là dễ thôi. Chỉ cái chữ là tu, tu là một, cái hai nữa là gì? Làm chủ được cái tâm đó là phải tu thiền. Tức là nói cái khác á, muốn làm chủ được cái tâm đó phải có cái tâm định. Tại sao? Phải tu thiền không? mà ngay cả tu tịnh độ cũng được nữa. Tức là sao? Phải làm sao khi mà tâm của mình đó, mình muốn cái gì thì nó theo cái đó. Tức là sao? Là phải có cái định lực. Định lực là gì? Tức là những cái đèn cày nè, gió nó thổi tới thì cái đèn cày nó không nhúc nhích, thì cái đó gọi là định lực. Cho nên mình tu thiền, nghĩa là tu, quý vị tu cái gì cũng được, nó phải có cái sự training, nó gọi là mind training. Tu tập làm sao? Thế giờ cô ngồi xuống mỗi ngày, cô muốn làm chủ khi chết thì giờ ít nhất mỗi ngày cô phải làm chủ của 5 phút. Trong vòng 5 phút đó cô nói ok, 5 phút này cái tâm của tôi chỉ chú vào câu niệm Phật thôi. Hay là trong vòng 5 phút này tâm của tôi chỉ chú vào hơi thở. Hay 5 phút này tâm của tôi chú vào cái hình của Phật. Cô làm được 5 phút khi đó đó, thì ngày hôm sau cô sẽ làm được 5 phút. Mà đến khi chết á, cô cần á, cô lấy cái program 5 phút đó ra, cô xài nó. Nó vậy thôi. Đó là công phu tu hành của mình.
Tiếp tục câu hỏi đó, xin hiểu câu hỏi. Nói về các vị thiền sư, khi mà các vị đã tự tại đi như vậy thì chứng tỏ là các ngài có thể làm chủ được cả mạng căn cũng như là nghiệp lực, thì như vậy cái luật nhân quả những thứ đấy thì phải giải thích như thế nào?
Khi mà các ngài làm như vậy đó, là làm được như vậy đó, là làm sao? Là làm chủ được cái nghiệp lực của mình. Và tại là tại sao? Tại giống như là cô muốn cởi áo nào cô cởi. Thì thật ra các ngài đó, cô ý của cô muốn hỏi là đối với nhân quả sao?
Có vẻ nó không có được, ví dụ như những người đã tạo một cái, đã có một cái nghiệp lực như vậy, phải trả cái nghiệp lực đó. Hoặc là đã có một cái mạng căn như vậy trả, mà bây giờ mình rất là rất hẳn lên trên hỏi cái đó, tức là mình giống như là nó không có một cái logic, không có một cái hợp lý một chút, theo những theo cái tâm niệm bình thường nhất của mình.
Tương đối và tuyệt đối, các thầy thấy cách này đã qua ra cái cảnh tự đối rồi, còn mình vẫn ở trong cái tương đối là có không sống chết, ý tôi chỉ nói được.
Không, ý của cô nghe muốn hỏi là giống như thầy nói nãy là không có gọi là respect cái luật nhân quả, phải vậy không? Không có tôn trọng, tại vì ông chưa tới ngày ông chết mà ông chết ngang xương vậy, ông đi trước vậy. Dạ. Thì thường thường á, những cái vị đó đó, những cái vị đó mà làm vậy đó, thì như cô nói đúng là thường thường mà muốn mà ra đi tự tại như vậy đó, nó có hai cách. Một á, là các ngài đó biết trước giờ chết của mình, đến ngày đó giờ đó là biết mạng căn mình hết rồi. Cho nên nếu ông biết trước giờ chết, cho nên thì tuần sau ông chết thì ông biết là tuần sau ông chết. Tại vì sao? Ông thấy rõ mạng căn nghiệp là cũng sắp hết rồi, đúng khoảng tuần nữa là ông chết. Rồi ông mới báo cho mọi người biết là một tuần nữa tôi chết. Cho nên ông biết được như vậy đó. Cho nên khi ông chết thì mình có cảm tưởng là ông tự tại, nhưng mà thật ra là ông biết trước. Cho nên cái đó không có gì hơn mình hết á, chỉ hơn một cái là ông biết trước thôi. Cho nên mình tưởng là ngày đó ông muốn đi, nhưng mà thật ra là ông biết là ngày đó ông phải đi. Nhưng quý vị hiểu cái đó không? Hiểu cái rõ chứ nó. Ngày hôm đó là ông phải đi, nhưng mà ông biết ông phải đi, cho ông thông báo trước là ngày đó tôi đi. Nói là ô trời ông này đi hay quá, nhưng mà ông phải, ông đi đúng thời, nhưng mà ông tuyên bố trước thời. Cho nên ok. Còn có cái loại đó mà chưa đến giờ ngày giờ mà ông đi trước vậy đó, thì bên Phật giáo Tây Tạng vậy không có cho phép cái đó. Cái đó gọi là tự sát. Mà làm như vậy đó, nhưng mà ông vì ông làm chủ được tâm, cho nên đó, cái nghiệp lực cái đối với lại cái luật nhân quả đó là ông vét trước thì ông phải pay. Thí dụ như trường hợp của Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn này, là hai người làm chủ được cái tâm, hai người ngồi thiền làm chủ được tâm, là muốn đi ra là ra, nhưng mà xài cái thần thông đó này mà với cái tâm ngã, tức là vì ông này nghĩ cái bậy ông kia nhìn thấy, ông này tức quá bỏ đi luôn đó, bỏ đi. Thì nhìn vào thì thấy ông này hay quá, ông muốn chết, ông chết. Nhưng mà ông đi với cái tâm sân si ngã mạn của ông, thì ông tái sinh làm Tô Đông Pha. Cho nên Phật Ấn thấy chết chưa? Mình làm ông bị như vậy, mình có lỗi trong đó, cho nên Phật Ấn cũng phải bỏ ra, thì cũng phải đi theo để độ ông bạn của mình. Cho nên lấy ông đó làm break cái rule. Cho nên thiền sư đó, mà muốn chết tự tại mà show off đó, thì không được. Còn chết tự tại cái kiểu mà biết ngay giờ chết, ta báo trước là ngày hôm đó ta đi, thì lúc chết đi ngày đó là thật ra là ông biết trước thôi. Hai cái khác nhau. Kéo dài đời sống nó được nếu mạng căn còn. Nếu mình đáng lẽ là giống như là thầy lấy thí dụ cái đèn à, cái đèn, cái tim đèn nó còn mà hết dầu, mình kéo dài được. tức là mình đổ ra thêm giàu vô. Người khác hồi hướng phước của mình hay cho tuổi thọ hay làm cái gì đó đổ thêm thì mình được. Mà cái tim hết á, cái vị đổ giàu cách mấy thì nó không được. Mà tim còn, nạn căn còn tốt, mà phước hết, người khác đổ vô thì được.
Như nói là nhiều khi có những vị chẳng hạn như con nhớ là chẳng hạn như khi mà hồi sư bà Liên sắp sửa hay vị đó thì có một số cái cô phát nguyện là hồi hướng cái tuổi thọ của mình để sư bà trường thọ, thì khi mà họ phát cái tâm ra như vậy á thì cái công đức đó với đó thì là cái người sắp sửa ra đi có được nhận không, hay là vì có thể mạng căn nội hết rồi thì dù mình có cái nghiệp được mình hồi hướng thì cái phước đức đó chỉ dùng để mà làm cái kiếp sau thôi.
Đúng, thầy nói đó y chang vậy. Cái mạng căn sư bà bị bệnh mà nó hư hết rồi, mạng căn hư rồi, cô muốn đổ dầu cho bao nhiêu cũng không được. Còn cái người đó mà người ta bị cái gì đó mà trong đồ này hãy còn tốt, hay đổ xăng đổ dầu gì đó thì nó chạy tiếp lại. Cho nên có nhiều người nói thôi con cũng vừa hồi hướng tuổi thọ của con cho thầy, cho sư bà, sư cô gì đó được. Nhưng mà cái người đó nó hãy còn work, thì cái này là cái phước lực đưa vô thì may là được. Mà cái người đó trong này nó hư hết rồi, cô muốn làm gì làm, cô không có chạy. Rồi thôi, hết rồi nha. Còn cô kia thì phải tu thôi. Tu một ngày 5 phút làm chủ tâm. Làm chủ tâm một ngày 5 phút. Ngày hôm sau làm chủ tâm một ngày 5 phút. Cứ mỗi ngày 5 phút như vậy thì trước khi chết, trước 5 phút thôi cô làm chủ tâm, canh giờ chừng 12 giờ mình chết, 12 giờ kém 5 bắt đầu làm chủ tâm. Thì lúc đó. Và nếu cô khá hơn thì giờ làm chủ 10 phút đấy. Cho nên hỏi thầy có cách gì, chỉ có cách đó thôi, làm chủ ngay bây giờ và ở đây start ngay bây giờ.
Dạ. Yeah.
Con hồi thiền làm gì cũng được hết, nó miễn là 5 phút đó bằng cách xài ngồi thiền, chỉ chú, niệm Phật, ba cái technique đó mà để mình làm chủ tâm của mình. Ngay bây giờ liền start, ngay bây giờ tí nữa vô làm liền. 5 phút thôi. Rồi thôi hồi hướng, không, hết giờ cho quý vị ở xa hoặc phải đi về. À, không, mấy vị ở dưới LA họ bay lên và đi về liền bây giờ. Còn lại thì cho mấy vị đi về nhà. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện thì đem công đức này hướng về tâm tân cả đời.